khí dũng khí thành là à, đây đối dũng khí là khi việc đi tới cho nên ngày hôm nay bác nói ra thì nó cũng nhẹ rồi bác vui rồi bác đã lặp lại tu vô vi là trở về tuổi trẻ chứ không còn già nữa bác nhìn mỗi năm mỗi khác rồi. Tâm mình không vô quái ngoại, lúc nào mình cũng vui như đứa nít, không có cái gì khổ đâu. Tâm vô tư. Còn tâm đời suy xét hết rồi cứ ôm cái chuyện đó nó khổ thôi. Cũng chuyện đây cũng cảm ơn sự đóng góp của bạn.
Có đang khuyên nhập với cô Tư cũng muốn làm một cái gì pháp lý vô vi chuyển lý sư năng tự tu tự học tự tầm thành tâm niệm Phật lâm hơn đêm ngày dù cho đi đứng làng hồn bộ đầu mật niệm thi hồi nội tâm đi đâu mà kiếm mà tầm cha trời Phật độ trong tâm người hành tại sao cứ phải cạnh tranh khi mê động loạn đi tầm ngoại lai thầy khuyên tự học tự đi soi hồn ba pháp việc đi cũng rồi hùng tâm thanh tịnh khai màn thăng hoa vĩnh trí thẳng đàng và đi hay là Phật.
Cảm ơn bạn. Làm đi chú lại cái kỹ thuật mở cái tâm trạng thân phân tư trở nên cái tâm từ bi và mặt mày sáng bừng. À, chưa thao quá ủa à? Chưa hộ hả? À, quá mình thấy ủ, sao có hình người bảo chuyện với mình?
Kính thưa thầy, kính thưa quý đạo hữu, chiều hôm nay chúng ta sẽ kính xin thầy giải đáp những thắc mắc của các đạo hữu.
Bữa nay là giờ trao đổi, anh em có gì thắc mắc cứ mở tâm ra nói chuyện với nhau, đàm đạo để đem lại giải pháp cho chung trong tình thương xây dựng về một con đường tu học. Vì các vị khi ở xa ngoà xin giúp phụ bảo chân trên người sao hòa thì thầy hô khi mừng tôi hoặc khi là sao hòa sao hòa để ý chân thật rõ khui thông đằng năng ở khi hóa đầy khi mình tại sao kì anh chúng ta mình làm biết sao người ta nè
thì ta khai nguyên hợp Le maître du temple qu'on pose des questions. Si vous avez des questions à poser, puis je vais venir au micro.
Cũng lấy thì tại vì nó thì nó thôi lấy là ủi thì tao chi hết bò cho cái tùy mình bò nàng khó chi cháu lấy sạch lấy thì ủi không thì nha chân chân cái chốc ngồ ngồ qua mình chốc nó thì chân là ngồi xe chân nó thì khỏi tạc ca tìa là chi là chi chân chốc chia cái khoa học thì lấy ca tìa chi kia chi coi thường sẵn chân sinh thường sinh chân bô rồi hưng không lưu cho tích tạo
nàng ta nàng năng cao trần khúc mà chẳng sao đó người ta trần kỳ năng tạo cân kỳ tạo hồi cân
ý ta thì anh thì kỳ ngoan kỳ thích lưu cuộc kỳ sĩ kỳ kỳ ngoan hoặc lưu kỳ sĩ ưu thầu nào thường sĩ cải thì thầu nào có kỳ sĩ pha chứ là kỳ cháu thường sĩ cải tôi nói cho ủ kênh chi họ phát triển nên ủ kênh chi cho phát triển ủ kia cứ là ủ cho bộ chứ ủ kênh chi cứ ủ kênh chi ai dịp mà ngày chi để ủ kênh huế để chi tạo tôi lý tôi mặt trôi lý thì chỉ cần ai thì chỉ ủ tải cả ủ cứu hại để cho họ gọi ta kỳ chân tấn chân chi khi đang vô ở đây à sẽ lấy cho ở dịp thi mô à thì cái dịp thi uống thì chắc tạo á lấy ý cho ủ tè ủ bô chi cháu lấy sức lại lấy cho thiền năng chơi giang là chi giáo lý chăng chừng lắm như dùng nhiều mặt cho khuê hấp chi vào lý kia chi giáo thực cái chừng lý là sao chi giáo ở đức thực bộ bộ vạ bộ bộ vạ chờ lý là mình tại lý hoàng lai tôi đi bộ thì tôi chia hết rồi lý liền chi là những cái hạt chi chiếc là hôi nếu mọi chân lý thực sự là nặng nắng lão ảo thì lý chi bộ thì thực cái tôi đã vào ủ khoáng giống cụ xe tới chi thì mình bỏ bỏ khó lắm, cho nên chỉ khi học tiếp thì mình phụ, cứ chặt tiếp, những cái cơ căn nhiều luôn thì học tiếp, sinh chặt cái thời lý cả tiền sinh chế bỏ, những sinh chặt những gì tổ tổ sẻ, hoàng cũng giữ mò những gì tổ sẻ, ủ mò qua cho phát triển qua sinh lên, dù có hơ qua cho chân xóa rồi, thì ra thế, à. So you to clean one eating and five to live to eating the social to live to see like boy is a champion to live boy to live I think the thing that I see my story you know I think the thing that you know who is good and can say hockey to what boy to him can say about hockey to you what the thing you can say thing that the thing was in lane thing was in lane what the truth meant that was thing to
thật ra chưa được phải học đồng ngồi giúp ở trường con hay là
trong ngồi chỉ giúp ở trường con bởi vì nó chi sóc là phải ai sẽ sợ nó viên giúp khui từ nhà má giúp khui từ nhà người giúp giúp cho xem cho giúp giúp khui để xin lấy mình xem thấy nào ngồi thì coi cả chuyện ấy nữa mình sẽ cùng xem thấy đi sang sang ở nữa mắc quả có chuyện gì mình sẽ xin rồi chi sẽ vì con khí nếu bồi chi chứ là tạo á lưỡi chi từ bồi hết mấy ngày à lưỡi căng chặt lưỡi ủi từ cái chà huế thì căng chặt ủi từ bồ hốc lý rồi rồi căng chặt lưỡi chim dưỡng dưỡng thêm khi con hỏi lưỡi lại sạch chán hỏi lưỡi lại thông quan khi lưỡi ta tìm lên tất cả chỉ cả cái gì giống cụ phúc nhé
thật ra không
thật ra làm có gì không lên đây hỏi sao bảo một năm gặp lần có gì nói đại mở trí ra không có sao hết lên đây là nói đồ hướng là không có gì hết
Mô Phật Thầy dạy bảo con sao con nghe lời cho Thầy Mô Phật.
Thì hôm nay đã nói cái đường lối
tu
tiến, bây giờ mình lớn tuổi rồi, qua biết bao nhiêu cơn thảo đảo trong cuộc đời. Bây giờ chỉ biết được cái thể xác này không có người thứ gì có thể chế tạo mình ra được ngoài ông trời. Thì bây giờ mình phải trở về với thanh tịnh, sáng suốt để khai mở những cái gì mà lố bịch, tâm tối với tâm nội tâm. Mình làm người mà chưa hiểu mình điều khiển xác này mà không hiểu cái nguyên lý của cái xác này. Mình thờ dại mà tưởng là mình khôn hơn tất cả. Cho nên ngày hôm nay lớn tuổi rồi, qua từ giai đoạn một, từ nghiệp một, bà mới biết mô Phật, nhưng mà không biết chỉ mô nó đâu. Mô trong cái không mà có. Phật là cái gì? Sự thanh nhẹ, bỏ nghiệp tâm. Nếu mà mình còn ôm nghiệp tâm sanh chấp, bạn bè, tôi thấy sự bất cứ cái gì mà còn nuôi dưỡng mê chấp, đó là sự tai hại và không có tiến hóa được. Mình phải bỏ tất cả những sự mê chấp và cảm ơn sự mê chấp là đến với chúng ta, và chính chúng ta thấy rằng cảm thân được sự mê chấp, chúng ta mới tiến hóa, thật sự tiến hóa. Cho nên tuổi già tới là trở về gì? Trở về khỏe, trở về sự vô tư. Lần lượt mình muốn bỏ hết rồi, mình trở về vô tư. Vốn mình giáng lâm xuống thế gian là không, vô tư. Mà bây giờ mình nghĩ nhiều chuyện quá, sợ cho đứa này, sợ cho đứa kia, sợ cho đứa nọ. Rồi mình còn Phật độ, còn ông tiên độ. Thế ra mình không ông Phật ông tiên hả? Mình lợi dụng ông Phật ông tiên làm một việc lo nhỏ lúc trước cho mình. Mình bị sao? Bây giờ mình không nên làm lợi dụng cái điều đó. Và trở lại với sự thanh nhẹ sẵn có. Vốn liếng của mình là không, phải trở về không mới là xứng đáng. Thì phải dụng nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật để lập lại trung bình của nội tâm. Lúc đó mới thấy cái giá trị không là phải trung bình nó mới không. Chứ cái miệng nói không thành không. Cho nên phải luyện tâm pháp quân bình. Đó, nó mới có dâng lên bên trên mới hộ một cái đường lối cho mình tiến hóa. Trong tâm linh cởi mở, những cái gì mình làm mình biết, những tội mình ăn năn, thì sai lầm những điều của mình chấp nhận sửa thì nó tiến. Chứ đừng tưởng mình khôn hơn ta. Mấy chục tuổi rồi mà bây giờ thấy cũng chưa có khôn đâu. Phải học cho kỳ được để trở về với sự chân chánh. Mình đã mất vốn rồi. Khi ra đời mình vô tư. Tuy đẹp ai thích cũng ảnh, mà bây giờ người ta có người nó nhìn mình nó thấy sợ lắm rồi. Cái do mình chiên xẹo hết, không có ngay ngắn, không có đàng hoàng. Còn bây giờ mình tu trở lại chậm chậm thì tự nhiên mình trở về cái sự trung cũ. Mà cái không này nó trở về một cách mạnh dạng, lớn, vững chí, thăng hoa rõ rệt. Mình chuyển sửa mình nhìn nhận tội lỗi của chính mình là anh hùng. Mình đổ lỗi cho người khác, mình là chỉ nhân. Thấy chưa? Những cái chuyện gì nó đến với mình chỉ biết cảm ơn thôi. Không có đổ lỗi con cháu nữa. Sửa tội mình, cái đó là chân pháp. Còn không chỉ sửa tội mình, nhiều có học cái đạo nào cũng là tà pháp.
Từ ngày con niệm Phật cho nên con vui vẻ thầy.
Nhiều chừng nào thì bà nó phân bình sung sướng sáng lạng.
Mà lại trong mình nó khỏe mạnh như thế. Con từ gặp thầy từ 82 thì con cứ nhớ hoài lúc ngày nào cũng gặp ông. Giờ ngày nay rõ là gặp mình chứ. Mô Phật.
Ráng về tu nữa. Đó. Thì rốt cuộc là Phật là bà chứ ai đâu nữa đi kiếm ông Phật. Giải cái nghiệp tâm là bà.
Mô Phật. Mà vui nữa. Ước thôi là ước là ngày nay gặp.
Giải cái nghiệp tâm là mừng.
Mô Phật.
Cái mô tâm. Tâm đáy lòng nó khác.
Mô Phật. Mình
giả tạo nó khác.
Mô Phật.
Mô Phật. Mô
Phật.
I say we just called you into the Mokhameta after me and then on a docteur, on a corps qui est difficile à fabriquer et on porte déjà ce corps humain, on ne prend pas conscience de notre corps humain, on ne connaît pas la valeur de notre corps humain. Alors nous devons retourner à notre sérénité, abolir, dissiper toutes les intransigences, toutes les passions afin de pouvoir se lever. Maintenant, il est déjà âgé et c'est prononcé mot fa, mais c'est pas ce que ça veut dire mot et fa. Mot, c'est dans la non-existence, il y a clairement l'existence. Et quand on revient à la non-existence, il faut être bien équilibré. Et ça, c'est la sérénité. Donc, il faut tout abandonner, abandonner toutes les intransigeances, toutes les passions dans notre famille, au sein de nos, dans le domaine de nos amis. Il faut tout abandonner pour revenir à l'insouciance, notre capital de départ, qui est le vide quand nous sommes descendus sur terre. Nous avons eu l'insouciance. Donc, il faut que nous retournions à notre insouciance, au vide, et se lever vraiment dans le courage pour rejoindre ce vide.
Lên nói là đóng góp, lên nói là xây dựng, lên nói là cởi mở, lên nói là tự hưởng.
Et j'ajoute en plus qu'en menant la vie de perfectionnement, nous devons nous repentir, et si nous ne savons pas nous repentir, quelle que soit la méthode spirituelle qu'on suivra, on ne pourra jamais réussir. Donc il faut accepter de reconnaître ses fautes et non pas rejeter les fautes sur quiconque, pour être vraiment un héros. Celui qui n'accepte pas ses fautes, c'est notre petit homme, et il ne pourra jamais réussir à n'importe quelle religion.
Giáo huấn thì nói hôm nay, mà có gì thắc mắc thì nói ra đi. Giáo huấn thì nhiều lắm rồi. Bây giờ có gì thắc mắc ở trong đó, thì tôi thấy mấy người này kỳ cục quá ha, cái gì đó, thì chê, thì khen, nói ra, nói mở ra.
Cũng là mấy pháp mà đều con bị đau nên nó tiếp mà thấy sự bớt đó thôi.
Thì cố gắng làm tiếp, bởi vì thấy rằng cái nguyên khí đời sống này là cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Mà bác thấy rõ là cái thể xác này là của càn khôn vũ trụ, bác cấu trúc từ nhiên mới có, chứ không có ai ở thế gian chế mình được. Thì mình lấy nguyên khí để trị trị bệnh là căn bản nằm ở trong đó 60% trị bệnh rồi. Cho nên hít thở lấy nguyên khí để giải tỏa cái phần trường, và cái phần nào bất thông còn thuốc men chỉ hỗ trợ 40% là đủ rồi. Thấy không? Nhiều lắm là 40%, còn 60% chính mình phải tự trị đó. Thì bây giờ nắm được cái phương pháp này tu để làm gì? Để khai thông, khai thông cái nhâm đốc để nó hòa đồng với vũ trụ, nó rõ rệt, trắng là trắng, đen là đen, mê là mê, chấp là chấp. Con người không đặt mình vào cái chỗ vô quá ngại là con người không có tiến. Tôi chấp cái này, tôi chấp cái kia, tôi chấp cái nọ, tôi muốn tới đây tôi không muốn tới được, cái vụ đó là làm cho mình nghĩa là ở trong linh trình và không sai chuyện. Cái tôi làm là tôi làm, tôi đi trong đạo đức, tôi đi trong thực tế, tôi đi trong sự thương yêu, tôi đi học cái sự xây dựng, và tôi đến đây là tôi xây dựng cho mọi người. Tinh thần tôi phải như vậy, không có lỡ cỡ mà đổ thừa lý này lẽ kia rồi tạo khổ cho chính mình. Muốn đi là đi, học là phải tới nơi, và phải giải là phải tới đích. Thì lúc đó chúng ta mới thấy đạo thật sự. Đạo là hồn nhiên, giải thông thì nó là đạo thường hồn nhiên. Đạo không phải là lời nói mê chấp, đạo là không phải là lời nói qua lại để khinh khi lẫn nhau. Cái chuyện đó là cái gì? Bằng tiện không phải người thông minh. Người thông minh là phải khai thông cơ tạng của chính mình và thấy sự sai lầm của chính mình và ăn năn hối cải sự sai lầm của chính mình, chính là thông minh. Thông thiên nhân, thông thiên nhân đạt địa lý, là mình biết địa lý của trời Phật rồi mình mới sửa cái tâm trạng của mình ở trong khúc mắc chỗ nào nó không thông. Vì lẽ không thông mình mới dẫn người ta, vì lẽ không thông mình mới dắt con cháu, mà thông rồi mình mới chỉ đặt nền tảng thương. Vậy nên cái phương pháp này là khứ trực lưu thanh và tạo cho mình càng ngày càng thông và càng dứt khoát sáng suốt cái con đường để tiến tới, chứ không còn sự mờ ảo như chị bởi phàm tánh nữa. Bởi lục căn lục trần cả ngày nó ngồi nó đề nghị bác những chuyện ghét người này thương người nọ, cái đó là sự bằng chuyện của tụi nó. Mình không có nghe, mình chủ nhân ông tu là phải khai thông, phải giữ, phải thăng hoa, phải thanh tịnh. Cái đó là cái quan trọng. Bác hiểu về đây rồi một ngày tới tối nó cũng có chuyện, chuyện này chuyện nọ, chuyện rể, chuyện con, chuyện đủ chuyện hết, dẹp tao qua bên. Tụi bây là tụi bằng tiền, tụi phải lệ thuộc của tao. Tao là người giáo dục sáng suốt để độ cho chúng các con tiến hóa, không bao giờ mà để các con thuộc lùi. Cho nên khi mà mình chấp nhận nghe tụi nó rồi á, là mình bị thần hồn bị mất sáng suốt. Vì bảo vệ cái chuyện ngu tối đó thì đâm ra sanh bệnh hoài. Cho nên tụi nó bệnh ra sáng suốt. Mình lớn tuổi rồi, bây giờ dẫn con, dẫn rể rồi đó, nó buồn thêm, rồi cái nó bệnh chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ, nó càng ngày càng bệnh thêm. Bệnh rồi nó con rể không thèm ngó tôi, hay là anh em không thèm ngó tôi, hay là bạn bè không thèm ngó tôi, cái tuổi thân. Cái tuổi thân nhất là tôi không chịu ngó tôi, chưa tôi không chịu sửa tôi không chịu dạy tôi. Cái bằng tiện nhất duy nhất là mình không chịu sửa mình. Người khôn là phải biết sửa mình. Mình sửa mình sẽ toàn thiện, toàn hảo, toàn tốt, toàn mỹ. Đó là cái công phu, một kỳ công ở trong kỳ ba này, kỳ chót xuống thế gian là để học cái luật này và trở về với chánh giác. Chứ không phải học cái luật này chơi đâu. Xuống đây tạm rồi phải ra đi. Vay trả liên hồn, không gì nữa. Liên tục như vậy, bắt mình cả ngày tới tối là nằm trong luật vay trả mà nói đi nói lại cũng là vay trả mà thôi. Để thức tâm, mà thức tâm chân bình rồi là đạo xuất đi. Thấy không? Tạo cái thanh khí cho gia cang, tạo thanh khí cho vũ trụ, tạo thanh khí cho nhân loại. Tại sao mình không làm đại sự mà mình làm tiểu sự? Thấy không? Thì lúc đó bác mới thấy rõ là ngu muội mấy chục năm rồi. Nhìn nhận ngu muội, để trên chữ có một câu ngu muội đáng tôi phải nhìn nhận. Tôi phải trở về giải tỏa sự ngu muội này, tôi mới tới sáng suốt. Nói làm việc cho tôi đây cũng đúng thì vậy. Đừng nói cái lý luận để mê chấp, mê thích người này ghét người kia. Cái đó là cái bằng tiện tôi không có xài nữa. Hiểu chưa? Chứ còn các bác ở nhà rồi người này nói mặt cái này mắt kia mắt nọ rồi các bác khổ các lý luận đó không xài nữa. Tôi vô vi thực tập khai triển để cho nó đi tới. Không bao giờ giữ một phần tâm tối ngu muội tranh chấp với một cái lý lẽ nhỏ mà không cần thiết. nhớ cái câu này, phải làm những điều cần thiết ngay tức khắc, không còn bao nhiêu tuổi nữa, lo niệm Phật để thăng hoa, hiểu không?
Pour mettre un petit peu sur l'intransigeance et les passions. Maintenant, il faut comprendre la valeur de l'énergie de l'univers. Nous qui sommes ici, nous respirons de l'énergie de l'univers. Nous devons utiliser cette énergie de l'univers pour purifier notre corps. Nous avons, sommes descendus ici sur Terre. Nous devons prendre conscience de s'éveiller spirituellement. Il ne faut plus écouter nos entités viscérales qui nous emmènent dans les obscurités. Ils nous poussent à avoir des intelligences, des passions dans les relations avec nos amis et utilisent une raison ou une autre pour emmener l'âme, emprisonner l'âme dans le cercle de l'empêchement, de l'intransigeance. En tant qu'âme, le maître de ce corps, nous devons nous éveiller spirituellement, professer dans le courage et dans la sérénité. Le temps ne nous attend plus. Alors, si nous écoutons à droite, à gauche, nous emmagasinons toujours de l'énergie impure et nous ne pourrons jamais avancer. Et si nous menons une vie de perfectionnement, nous devons accepter de reconnaître nos fautes et de se repentir immédiatement. Il ne faut plus utiliser une raison quelconque basse et mesquine pour rester dans le cercle de l'intransigeance et de l'empêchement.
Còn ai không hỏi gì nữa? Chị Trang ai mùng với các cô ba lên lên đây nói chuyện. Đàng hoàng mình một người ngon lành không có lời thôi nữa.
Ngon Phật. Nghe thấy thầy con xin thầy đi về định ở nhà con hôm trước nó mọi người vô đó rồi đặng nếu thầy mời thì tôi thầy về không kịp xe
về chiều nay
dạ thưa thầy con muốn hỏi thầy con có đứa cháu khó dạy quá thầy
nó khó dạy nó phải bài học học bài học khó ở tương lai không phải bà là người dạy nó con hiểu đó, bà hiểu chỗ đây không xã hội sẽ dạy nó mà xung quanh hoàn cảnh sẽ dạy nó và chỉ cứ lo tu không lo niệm Phật rồi một ngày nào bà niệm được nó từ quan đàng hoàng bà nói đâu nó nghe đó lúc đó bà mới thấy cái pháp này hay
tôi đang niệm Phật mà nhưng mà nó làm trái cho con muốn dặn không được nó
không sao bây giờ bà phải bỏ kệ nó cái đường đi niệm Phật này để cứu cháu và cứu nhân loại ở tương lai cứu một chú cả mình thì nên nuôi dưỡng cái này còn cái phần đó không sao nó làm gì làm trái con nít nó biết có tới đó thôi, trình độ nó tới đó, nó chỉ xây dựng tới đó thôi. Thấy không? Mà khi nó làm hơn như mình sao được? Cái gì bà cụ lôi thôi, nghĩa là người ta chưa biết gì hết mà la người ta, chửi người ta, trách người ta đủ thứ. Mà ra về trình độ nó chưa tới. Phải thấy trình độ không mua, không bán được, mỗi người một trình độ khác nhau. Cũng thì là nói, mà trình độ đó nói ra mít lòng, mà trình độ nó nói lại cởi mở. Thấy không? Cho nên mình hiểu trình độ để đó. Rồi một ngày nào cháu nó sẽ thức tâm. Theo nó lớn thì có trường hợp giáo dục nó, rồi có xã hội sự ham muốn sự sân si này với cái nó giáo dục phần hồn nó sẽ tiến hóa lần lần. Còn phần mình lớn rồi mình phải thanh tịnh để độ cháu con. Nếu mà mình đậm loạn theo nó là mình hại mà mình giết nó đó. Theo đứa nào lại không thương bà, thương người của gia đình mà người gia đình bệnh hoạn thì nó cũng loạn đi. Phải không? Chúng ta không nên làm cho ta bị bệnh hoạn mà lo niệm Phật để hộ trì cho bất cứ những cái gì mà trở ngại đến trong gia đình và sẽ giúp đỡ nó tiến hóa.
Maître, j'ai un petit enfant qui est très difficile à éduquer, à élever. Notre maître a répondu, il est difficile à élever, à éduquer, il aura ses propres leçons, il rencontrera des difficultés. Mais pour ta part, maintenant, tu dois invoquer mentalement Namo Ajita Phat pour l'aider, parce que son niveau est arrivé jusque là, il est encore jeune. Il ne peut pas comprendre ce que tu comprends. Donc il faut que tu invoques Namo Ajita Phat et attendre qui grandissent parce qu'à ce moment-là, il y aura l'école de la vie, la société et toutes les avidités, les désirs, la colère, les passions sur terre l'enseigneront. Donc, pour sa part, pour l'aider, tu dois invoquer mentalement Namo Yudhafa. Et si tu n'invoques pas Namo Yudhafa, tu vas nuire à toi-même et tu vas nuire à ton petit enfant. Donc, la seule chose que tu dois faire, c'est invoquer mentalement pour te sauver. Et plus tard, quand tu diras quelque chose, il t'écoutera.
Namo Yudhafa. Có người hỏi rồi có đáp ra đầy đủ cho người khác được đồng hưởng. À, chuyện của mình là chuyện của anh ta. Hỏi rồi nó mở ra cho chính.
Vous avez des questions, vous pouvez venir ici les poser et lorsque je réponds, cette réponse va aider tout le monde. Et si on, parce que nos problèmes sont les problèmes des autres. Et quand nous posons la question, nous avons l'occasion de nous débloquer et d'ouvrir tout ce qui est bloqué en nous.
Pardon, maître. Je voudrais vous poser une question à propos du niveau spirituel. En étant pratiquant, il est facile d'essayer de se comparer à d'autres pratiquants, en plus ou en moins. Et également, des fois, on voit des gens qui ont de grosses difficultés dans la vie avec leur quotidien et qui quand même peuvent pratiquer les exercices. Et donc, on peut croire qu'il y a une grosse différence de niveau. Pouvez-vous nous expliquer un peu le niveau pour les pratiquants spirituels?
Thưa Thầy, con kính xin Thầy giải thích cho con về cái trình độ tu học như thế nào, vì rất là khó mà so sánh hai trình độ giữa các bạn đạo với nhau. Và nhiều con thấy nhiều khi nhiều người trong cuộc sống hàng ngày đó họ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà họ vẫn hành ba pháp được. Như vậy là họ cũng có một trình độ. Và như vậy muốn tìm hiểu về trình độ của người tu học và so sánh trình độ của người tu học thì chúng con phải làm như thế nào?
Khi mà chúng ta muốn dò xét trình độ của người khác, thứ nhất là ta phải lưu về thanh tịnh mới có cơ hội dò xét trình độ của người khác. Khi mà chúng ta thanh tịnh rồi, ta đứng trong số không thì chúng ta mới thấy được trình độ người này mới có giải tiến tới cái quả can còn sân và chưa mở toàn diện, là vì tranh chấp, còn sự tranh chấp trong óc thì chúng ta thấy rõ. Thì nếu chúng ta không trở về cái số không, không bao giờ xét được trình độ của đối phương. Cho nên trình độ của ta trên hết, trước hết phải trở về với thanh tịnh. Thì tự nhiên cái đó là tự động nhìn và hiểu trình độ của đối phương liền.
Vous pouvez examiner et déterminer le niveau spirituel d'un pratiquant. Il faut avant tout qu'on revienne à sa propre sérénité, au zéro. Et une fois qu'on est revenu au zéro, on est serein. Et devant un ami, on sait tout de suite si cette personne progresse et jusqu'au niveau du froid seulement, parce qu'il est encore coloré dans ses actes, dans ses paroles, il va arriver à débloquer uniquement dans son corps jusqu'au niveau du feu du froid. Donc pour pouvoir déterminer examiner le niveau spirituel des pratiquants spirituels, il faut avant tout qu'on revienne au zéro, à la sérénité, et automatiquement à ce moment-là, nous pouvons déterminer le niveau des autres.
Thân xác này cũng không phải của ta, âm thanh này cũng mượn của trời, và tất cả đều cấu trúc từ siêu nhiên, thì chúng ta thấy cái lẽ không từ ta và quán không ta thì đương nhiên là một miếng kiến để gọi cho tôi đối phương. Chúng ta thấy trình độ đối phương tức khắc, không có phải phiền muộn để suy xét nữa.
Nous voyons clairement que notre corps ne nous appartient pas, notre voix est empruntée à Dieu, alors nous devons revenir au surnaturel, au vide, et à ce moment-là nous deviendrons un miroir pour que
quotidienne avec nous puisse se regarder. Et à ce moment-là, automatiquement, nous voyons immédiatement le niveau des adversaires et des amis, et des gens qui viennent nous voir, et sans problème, sans se soucier.
Cho nên người cha trong gia đình có tu thì xét mấy đứa con khác, thấy nó đã dễ dãi cho chính nó, những tánh hút mắt của nó đã dẹp bỏ được rồi, thì nó đối với con cởi mở và con nó phát triển. Cho nhiều người mà chưa có tu, cái tánh hút mắt vẫn còn, nhỏ mọn vẫn còn, đối đãi với con họ, con nó không phát triển và nó nhìn nhận là thấy cha tôi khó quá. Nó có những cái đó là tại vì mình chưa có thông cảm và chưa có hòa tan với con mình và xây dựng tùy theo trình độ của nó và cho nó thăng hoa một chút thì không có sự gút mắt. Mà nếu mà mình chưa có hòa tan với con mình thì cái đạo cũng chưa có, nhân đạo cũng chưa có. Cha chơi với con thân và mới trao cái kinh nghiệm của cha cho con, vì lời hứa nó đâu đó đứng đắn. Mà mình lấy mình nguyên quá thì con mình nó sợ rồi, nó trở nên láo, giấu, giếm, lừa gạt cha nó trước. Thấy chưa? Mình làm cha thì mình phải khôn ngoan ở chỗ đó, hòa tan với con, chơi với con và cho một chút khôn cho nó thấy nó có thể làm được. Thì tự nhiên chơi với mình là nó có lợi và không bao giờ nó giấu giếm, mà nó trở nên một thiện nhân tốt lành của xã hội ở tương lai. Vì nó ra xã hội không thấy có người nào mà đàng hoàng bằng cha nó và biết nhìn chuộng, biết hy sinh như cha nó để đem lại một kiến thức sâu rộng cho nó hiểu. Thì lúc đó nó không có bỏ gia đình được. Mà nếu mình làm nguyên thủ mà kiểu thế gian nó ăn hiếp người ta thì nó không chịu. Nó nhất định lớn là tụi mình rời cái tổ ấm này, nó không có chơi với người cha mà kỳ cộm nữa. Thì thứ gì xã hội này đông lắm. Cho nên phải hiểu cái tâm trạng, cho nên tu là phải tu cái pháp tâm. Và pháp tâm mình mở rồi thì dễ dãi trong khôn ngoan và xây dựng. Chứ không phải dễ dãi trong cái nguyên liệu và tâm tối, khôn ngoan, sáng suốt. Và nó chạy đi đâu không khỏi cái tâm thanh quan của mình, thì đó là người cha tu đàng hoàng.
Dans une famille, si le père peut mener la vie professionnellement, toutes les choses seront facilitées dans la famille. Si il est trop sévère avec l'enfant, l'enfant va devenir source de rusé et il va avant tout tromper son père parce que son père est trop sévère et l'enfant n'ose plus rien dire. Donc, en tant que père de famille, nous ne devons pas être trop sévères, mais nous devons nous harmoniser avec nos enfants, s'amuser avec eux, afin de leur passer une partie de notre intelligence, de notre lucidité, pour qu'ils prennent conscience qu'eux aussi, ils peuvent y arriver, y parvenir. Alors, si nous utilisons notre sévérité, si nous oppressons, nous opprimons nos enfants, ils nous quitteront sûrement quand ils atteindront l'âge d'adulte. Donc un père de famille qui sait mener de la vie de perfectionnement doit être lucide, utiliser cette lucidité pour éduquer leurs enfants. Et plus tard, cet enfant deviendra un homme correct dans la société, parce qu'il a vu que dans la société, personne n'est aussi correct et honnête comme son père. En pratiquant un père spirituel qui a pu développer le dharma de la conscience doit œuvrer ainsi afin de pouvoir éduquer correctement leurs enfants.
S'il vous plaît, maître. Nous avons souvent l'impression, j'ai l'impression souvent de ne pas faire tous les efforts que je pourrais et d'être toujours une charge pour vous qui nous enseignez avec amour. Comment faut-il penser pour pouvoir avancer nous-mêmes et peut-être aider un peu, vous aider un peu dans votre tâche?
Kính thưa thầy, con có cảm giác là con không có cố gắng đúng mức và con vẫn là một cái gánh nặng cho thầy đã dạy dỗ chúng con trong cái lòng từ bi và thương yêu của Đức Thầy. Vậy con phải làm như thế nào để cho nhẹ bớt, phải nghĩ như thế nào để làm nhẹ bớt cái gánh của thầy rồi có thể giúp ích thầy một phần nào?
Cái chuyện đó là chính con đã hy sinh, con xuống tóc sửa mình, thì hàng ngày con phải chỉ biết sửa mình trong tu thiền. Cái giấc tu thiền đó là giấc khai mở những cái khuyết trần trượt trong tâm con và cố gắng thực hiện, thì lần lần sẽ đi đến tốt đẹp. Và khi con đi đến tốt đẹp không phải giúp thầy, nhưng mà giúp cả càn khôn vũ trụ và giúp cho nhân loại được gieo mình trong tâm, thấy rằng một tuổi trẻ mà dám hy sinh, dám dấn thân, không cần tư lợi, nhưng mà luôn luôn cái tâm hồn nghĩ về đại chúng, thực hiện tha thứ và thương yêu, cái đó là đủ đem lại sự gieo mình cho nhân loại. Và từ đó con sẽ tự tiến một cách thanh nhẹ và giải tỏa tất cả những sự phiền muộn trong nội tâm qua những lời giảng của thầy, và con thực hành để chứng nghiệm, thì lúc đó con mới thấy rõ dẹp được nghiệp tâm là trở về một vị Phật thanh nhẹ. Nụ cười của con lúc nào cũng có giá trị, và bộ đầu tròn trịa của con lúc nào cũng cho đặt nền tảng cảm mến cho chúng sanh ô trược và thấy con được tự tu và trở về với chính họ hơn.
Donc, tu es jeune, tu t'es sacrifié, tu t'es rasé le crâne, donc tu te corriges. Donc, à tout moment, quand tu te corriges, il y a une bonne chose. Et si tu vas te corriger pour progresser, tu vas pas m'aider uniquement, mais tu vas pouvoir aider tout l'univers entier. Et à ce moment-là, quand tu parviendras à dissiper toutes les énergie impure en toi, à ce moment-là, tous les êtres humains chanteront de joie dans leur conscience d'avoir vu un jeune qui s'est sacrifié, qui s'est engagé et qui réalise la vertu pour pouvoir aider tout le monde. Et à ce moment-là, avec ta tête toute ronde, ton sourire, ton jeune âge, tu pourras aider tout le monde. Et une fois que tu auras régler tout le karma de ta conscience, tu reviendras à l'état d'un Bouddha. À ce moment-là, tu progresseras facilement pour rejoindre le vide. Tu dois te rappeler que la sérénité est tout.
Bất cứ trở ngại nào đến tấn công trong tư tưởng của con cũng như thể xác, con chỉ giữ thanh tịnh là chân hết.
Et devant toutes les attaques de l'extérieur, devant tous les obstacles devant toi, tu dois toujours penser que la sérénité est au-dessus de tout.
Đó là một quy luật của Phật pháp để cải tiến tất cả những tâm hồn mê muội tại trần gian.
C'est le pouvoir du Dharma du Bouddha pour changer toutes les consciences encore ignorantes, stupides sur terre.
Merci.
Je remercie de ta contribution.
Thưa thầy, con muốn hỏi xin thầy chỉ con như thế làm thế nào để con cư xử trước trong những ngày con làm việc trước những bệnh nhân đang bị bệnh nặng hoặc đang chờ chết, để đúng theo người vô vi.
Thì ở đây có cái phương pháp rất dễ và hỗ trợ cho người bệnh. Mình hỗ trợ người bệnh là hỗ trợ thẳng phần hồn của họ, giúp thẳng phần hồn là con niệm Phật. Cho nên sáng có lưỡi niệm Phật trước một trạng thái đau khổ buồn tủi vô cùng, sân huyết ghen xiết, đó là tội trạng của chính họ đã làm cho họ đau khổ ở ngày hôm nay. Con phải thấy thì bệnh do tánh sân, người trước đã làm bậy quá nhiều, bây giờ có thọ cái nghiệp mổ xẻ. Con chỉ niệm Phật, lầm từ hướng độ phần hồn qua. Con chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Là cái từ quan con có thể sống, và cái tia sáng đó dẫn cho họ tiến. Trong giây phút nếu họ lâm chung, họ được một cái tia sáng đó là họ mất. Họ không sẽ bị vào trong cái chỗ kia mà quá trần thực đau khổ nữa. Cho nên cái tia sáng mà con niệm tâm từ tâm thực chất hồn nhiên của con cứu độ chúng sanh đó, là tự nhiên bừng sáng trong tâm hồn của bệnh nhân, Cho nên chỉ chúng ta không nên chí quyền trong sự đau đớn. Nhưng sự đau đớn là gì? Luật. Con hiểu đó là luật. Cho nên người đó phải chấp nhận cái luật mà chính họ đã phạm phải, và họ phải tự thức. Thì con niệm Phật với tư quan của con mới là có lòng trận đổi chúng sanh.
Maître, je voudrais savoir quelle attitude je dois avoir dans l'hôpital où je travaille devant les malades qui ont atteint des maladies très graves et devant les malades qui sont en agonie. Notre maître a répondu, ici nous avons une méthode très simple, c'est aider directement l'âme des malades, c'est invoquer mentalement Namo Buddhaya. Tu dois comprendre pourquoi ces malades-là doivent souffrir et gémir maintenant. C'est parce que dans les existences, la maladie est née du caractère. Et dans les existences antérieures, ils ont commis trop de fautes. C'est pour ça, dans cette existence, ils doivent subir des opérations. C'est la loi. Et si tu sais invoquer Namo Buddhaya avec ton cœur de compassion et d'amour, automatiquement, tu peux envoyer un rayon de lumière envers ces malades-là. Et même s'ils quittent cette vie à ce moment-là, ils pourront emmener avec eux une lumière d'amour et ils peuvent échapper à certaines situations douloureuses dans l'autre monde. Donc, si tu sais utiliser ton cœur de compassion, automatiquement, quand tu invoques Namo Buddhaya, tes rayons de lumière d'amour vont se dégager et ces malades pourront en bénéficier.
Thưa thầy, có những trường hợp mà những ngày mà có nhiều rất nhiều nguyên nhân mà con quên, con chỉ lo làm việc không, mà trong giây phút nào con nhớ lại con niệm Phật thì bệnh nhân cũng được hưởng
sản phẩm. Khi mà con đối diện với bệnh nhân mà con có một hồn nhiên từ tâm như vậy cứu cho họ, con đem hết tinh thần cứu độ, cũng như một người sống mà đi cứu người chết thì cái tâm phải tự nhiên, cũng như cái tâm của người mẹ đối với người con.
Pour pouvoir aider les malades devant eux, il faut qu'ils gardent une attitude insouciante, naturelle. Et devant les malades, tu vas briller avec ta pensée directement les malades. Il faut que tu gardes l'attitude d'une mère qui sauve son enfant. Et ce que j'ai oublié de traduire, c'est la souffrance, c'est la loi sur terre. Et si on va commettre des erreurs, des fautes, on doit subir la loi de la souffrance.
Thưa thầy, người ta giữ giới luật đó là tốt hay là người ta tụng niệm tốt hay người ta đi chùa tốt nữa thầy?
Tôi đã nói tùy theo trình độ. Có người người ta thích hoạt động đi tới chùa thấy cái hình ảnh Phật họ chịu.
Yeah.
Họ chịu hướng thiện trong giây phút đó thôi.
Yeah.
Thì về nhà họ gây lộn, nhưng mà tới chủ nhật họ nhớ đi chùa cũng là may cho họ.
Không như vậy.
Còn có người người ta thích tâm, người ta mới tới chùa, người ta niệm Phật, người ta lạy Phật. Và người ta chi tâm ông Phật. Tại sao cái hình ông Phật này có thể đẹp như vậy? Người vẽ đó họ tưởng tượng vẽ ra, hay là ông Phật ông tu thành đẹp như vậy? Đó là người ta suy nghĩ trong óc. Thấy cái hình ông Phật đẹp quá, chỉ cái họa sĩ vẽ hay là ông Phật đặt thật? Đó, họ chi tâm chân lý, họ chi tâm là thế.